6, cưa chân lần thứ 2 và những lần tiếp theo. Nghe mãi cái câu trả lời này của Thương, chúng cũng phát chán. Lúc tỉnh, lúc mê, lúc khỏe, lúc yếu cũng vẫn câu ấy. Chúng chuyển sang hỏi, có nhận không? Thì lại được nghe câu trả lời, không. Chúng nhảy sổ vào đánh Thương, hình như các ngón đòn tra tấn tối tân hiện đại và man rợ nhất, chúng đều đã áp dụng đối với anh, nhưng không có tác dụng gì. Hôm nay, chúng tiếp tục dùng biện pháp cưa chân. Lần thứ 2, cách lần cưa chân thứ nhất 20 ngày. Trong phòng lại toàn các bác sĩ trẻ người Mỹ, một đại tá Mỹ, một người Việt duy nhất làm nhiệm vụ phiên dịch, cũng vẫn những câu hỏi cũ, không có kết quả. Chúng trói Thương lên bàn, đe dọa, kéo dài thời gian để dụ dỗ trấn áp và rồi cưa tiếp một đoạn dài 2 tấc bên chân phải của anh. Cũng như lần trước, chúng không để anh chết nên buộc garo vít động mạch cẩn thận khi cưa xong hết phần mềm quanh chân. Chúng lại gặng hỏi để khủng bố tinh thần, mong cố tìm được một chút yếu lòng của con người kỳ lạ này. Nhưng không, hình như con người này không phải bằng xương bằng thịt nên vẫn chẳng suy chuyển. Chúng cưa đứt xương. Lúc lưỡi cưa nghiến vào tới xương kêu ken két, Thương lại ngất đi vì quá đau đớn. Lần thứ 3, cách lần cưa thứ 2 đúng 20 ngày, sau khi đánh dập bàn chân trái và những câu hỏi không đem lại kết quả gì, chúng lại chuyển sang cưa chân Thương. Tên đại tá Mỹ cố gắng gặng hỏi trước khi tuyên bố sẽ cưa nốt chân trái của Thương. Hắn ta hy vọng rằng đối phương không đủ gan để mất cả 2 chân. Vẫn chỉ là câu trả lời không biết. Hắn ra hiệu, tên bác sĩ hỏi, dạ, cưa chân nào ạ? Chuyển sang chân trái. Cưa tới đâu ạ? Trên mắt cá. Lưỡi cưa nghiến vào xương ken két, ken két. Thương vùi tất cả vào cơn mê, Thương choàng tỉnh. Anh cảm nhận mình lại bị cưa thêm một khúc chân nữa. Cái đau tụ ở chỗ lưỡi cưa nghiến qua xương thịt, đồng thời lan truyền khắp cơ thể. Tới tim, tới óc, lũ ác ôn khốn kiếp, chúng cứ cưa lần lần từng khúc để hành hạ, để gây hoảng sợ cho anh. Anh nằm bất động trên tấm gỗ trong phòng, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhớ lại những gì đã xảy ra. Trước lúc cưa, chúng hỏi tra, tra hỏi, rồi dùng roi mây quật anh đã đời, tơi tả mà không ăn thua. Tên bác sĩ cũng hỗ trợ kế hoạch khai thác bằng những đòn cân não. Nó rề ra chuẩn bị, dỗ dành, an ủi, kéo dài thêm những phút căng thẳng cho Thương. Thưa đại tá, cưa tới đâu ạ? Lưỡi cưa đặt vào, nhấc lên y như người ta đặt thử lưỡi dao trên mình con cá, ướm định sẽ cắt nó ra làm mấy khúc. Cứ cách 15 đến 20 ngày, chúng lại cưa một đoạn chân của Thương. Chân phải đã cưa 2 lần, chúng chuyển sang cưa chân trái, trên mắt cá, đoạn dưới đầu gối, rồi đoạn trên đầu gối. Bên chân trái anh, chúng đã cưa tới khúc thứ 3. Thật là khủng khiếp. Có lẽ khó ai có thể tin đây là sự thật. Nhưng lại là một sự thật hoàn toàn đã xảy ra với Nguyễn Văn Thương, người chiến sĩ giao liên tình báo, người con trung kiên bất khuất của miền Nam thành đồng tổ quốc. Nguyễn Văn Thương đã vượt qua tất cả chỉ bằng suy nghĩ đơn giản. Mình phải chịu đựng đau đớn, chịu hy sinh từng phần thân thể để giữ gìn bí mật, giữ gìn tổ chức, để không phụ lòng tin của đảng, không phụ lòng tin của dân. Thường có được ý nghĩ bình thản và nghị lực phi thường trước mọi thử thách lớn lao, vì trong con người anh, từ ngày sinh ra cho đến khi lớn lên, chỉ biết có hoạt động cách mạng và trung thành với cách mạng mà thôi. Từ lòng căm thù giặc đã gây ra bao nhiêu cảnh chết chóc tan hoang trên quê hương, chúng đã giết hại biết bao nhiêu người dân vô tội. Từ những lần chính tay anh chôn cất hàng đống thi thể của đồng bào bị bom đạn Mỹ sát hại, với Thương chỉ có con đường duy nhất cuốn hút tất cả tinh thần và nghị lực là tham gia vào cuộc cách mạng để tiêu diệt kẻ thù, giải phóng cho quê hương, đất nước. Lý tưởng ấy, ý thức ấy thấm nhuần trong anh và tuyệt đối đến từng tế bào, nhịp đập trong cơ thể. Ý thức bảo vệ cách mạng, sống chết cho cách mạng đã điều khiển được tất cả những ham muốn bình thường của con người. Hình ảnh các mẹ, các chị vì che giấu bảo vệ cho anh đang trốn dưới hầm bí mật, bị bọn giặc tra tấn, đánh đập đến chết đi sống lại, bị chúng bắn chết ngay gần miệng hầm nơi anh đang trú mà vẫn quyết không khai. Những hình ảnh ấy còn nguyên trong trí óc. Anh thà hy sinh, chứ nhất định không phản lại những con người ấy. Lý trí đã tạo cho anh sức mạnh để anh chịu đựng, vượt qua được những thử thách, chiến thắng được cái đau đớn của cơ thể. Còn con người thực ư? Nguyễn Văn Thương cũng bằng xương, bằng thịt, cũng máu đỏ da mềm như tất cả những ai được gọi bằng con người mà thôi. Thương nhìn xuống đôi chân của anh. Ôi đôi chân, mắt anh mờ dần, nhắm lại. Mẹ ơi! Anh đột ngột lên tiếng, bật gọi mẹ. Anh nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã sinh ra con lành lặn, khỏe mạnh. Con đã vượt qua bao nhiêu con đường để làm nhiệm vụ. Con đã trưởng thành, nối được chí hướng của ba mẹ. Giờ đây, quân thù dã man đã cướp đi con đôi chân mà ba mẹ đã cho con. Nhưng ba mẹ vẫn còn con xứng đáng là con của ba mẹ. Nếu như con yếu lòng, sợ đau, sợ mất đôi chân, nếu như con vì giữ lấy đôi chân mà khai ra tổ chức, thì con không xứng là con của ba mẹ. Giờ đây, con vẫn xứng đáng là con của ba mẹ. Con vẫn là Nguyễn Văn Thương của mẹ, là Nguyễn Văn Hiếu, Tư Hiếu của ba. Hai em ơi, chắc em không buồn khi anh mất cả hai chân để giữ gìn tổ chức. Anh hiểu em là người như thế nào. Anh còn tin rằng em sẽ tự hào vì có người chồng dám hy sinh cả thân thể mình cho cách mạng. Như bao nhiêu anh em đồng chí chúng ta đã ngã xuống, đã xứng đáng là người dân của miền Nam thành đồng tổ quốc, xứng đáng là những đứa con của quê hương, của Tây Ninh, Củ Chi, Bến Cát. 7. Cưa chân lần thứ 5. Nguyễn Văn Thương cựa mình, đau quá, nhưng như bao lần khác, anh không hề bật ra tiếng kêu. Những tên sĩ quan Mỹ, Đại Hàn, Ngụy hợp sức lại, cố tình tàn phá cơ thể anh. Sức khỏe của anh đã suy kiệt đến mức trầm trọng. Hôm nay, chúng tuyên bố sẽ cưa chân Thương lần thứ 5. Trước lúc vào tra tấn, chúng cố tình tạo dựng ra một hình ảnh tương phản để đánh đòn cân não anh. Bọn sĩ quan, hàng chục đứa ăn mặc quân phục chỉnh tề, mề đay, lon, bông mai sáng loáng trên cổ, trên ngực, ngồi trên cao, mặt bàn bày la liệt rượu, bánh, hoa quả. Chúng để Thương ngồi trên cái bao rách đen bẩn dưới đất, ngay góc nhà. Chúng mời mọc, chúc rượu nhau, cười nói vui vẻ ăn nhậu với nhau, bắt anh chứng kiến. Thương cười, tự hào thầm nghĩ. Chúng mày không moi được một lời khai nào của tao là chúng mày thua tao rồi. Tao ngồi dưới đất, nhưng tao đã thắng chúng mày. Chính chúng mày đã thua tao, nên đã buộc phải lập hồ sơ và gọi tao bằng cái tên mà tất cả chúng mày đều biết đó là tên giả, Nguyễn Trường Hân. Người chiến thắng, đáng ngẩng cao đầu là tao. Tao tự hào vì tao đã thắng được chúng mày. Nguyễn Văn Thương chống tay gượng ngồi, những vết cưa chân phải cụt gần đầu gối và vết cưa chân trái lần thứ 2 dưới đầu gối chưa lành. Cánh tay bị gãy xương còn sưng to, Thương ngồi không vững. Anh chống cánh tay lành làm điểm tựa, đỡ cho mình khỏi gục xuống. Mấy thằng nhiếp ảnh giơ máy lên, hạ máy xuống chạy qua chạy lại lăng xăng. Mặt, Thương không thèm để ý đến chúng nữa, muốn chụp gì thì chụp. Trước đây, khi chưa bị cưa chân, anh còn ngại ngùng chúng chụp ảnh mình rồi in ghép đặt điều bậy bạ vào truyền đơn vu khống, đặt chuyện hại mình và gây hoang mang nội bộ. Còn bây giờ, khi hai chân đã bị chúng cưa cụt, thì anh chẳng còn gì đáng ngại. Chúng có chụp ảnh mình thì chỉ để tự tố cáo chúng mà thôi. Còn để gài trong hồ sơ lưu trữ thì càng tốt, càng có bằng chứng cụ thể về chuyện Nguyễn Văn Thương chấp nhận cưa chân chứ không chịu khai báo. Trong phòng tra tấn, ngoài mấy tên hung đồ lần trước, Thương còn thấy một số người khác nữa. Bọn chúng quay ra hỏi cung, chúng không hỏi các câu hỏi cũ. Vậy chúng định làm gì đây? Một tên đại tá Mỹ tiến lại gần Thương hỏi. Ông Hân này, ông không phản đối chúng tôi lại cưa chân ông nữa chứ? Nếu ông không khai, chúng tôi buộc phải cưa nữa đấy. Việc cưa chân là việc của mấy người, còn khai hay không là việc của tôi. Mấy người không bức được tôi. Tên đại hàng bước lại gần. Ông Hân có cái đầu quá đẹp, mái tóc quá đẹp, tôi gõ thử chơi nhé. Bóp! Thương tối sầm mắt lại, choáng váng không ngồi được nữa. Anh ngã lăn ra, mê man bất tỉnh. Không biết Nó nện bằng búa sắt, búa gỗ hay búa bằng cao su mà hàng chục năm sau, đỉnh đầu thương vẫn còn vết lõm đặt vừa nửa đốt ngón tay cái. Một lúc lâu sau, anh tỉnh lại, định thần. Anh chống cánh tay còn lành ngồi dậy, ngẩng cao đầu thách thức. Một tên đại hàn to cao lại gần đứng giơ tay nhìn anh ngạo mạn. Hân, mày có nhớ bàn tay này không? Nhớ chứ, chính bàn tay mày đã bóp vào Thái Dương tao. Giỏi, mày vẫn còn minh mẫn lắm, có trí nhớ tốt đấy. Mày còn nhớ tên thật của mày là gì không? Nhớ chứ, Nguyễn Trường Hân. Hân à! Tên hộ pháp gầm lên, lấy đà đánh mạnh vào giữa ngực anh, thương không thể gượng đỡ. Thân thể gầy yếu, tông teo, kiệt sức, không còn hai chân, một tay gãy, không còn gì chống đỡ trước cú đá quá mạnh của thằng hộ pháp, có một thân thể còn nguyên vẹn. Thật là tàn ác, thật là nghịch lý, thật là kinh dị. Anh bị văng ra xa và ngất lịm đi. Ngày hôm sau, bọn đồ tể cưa chân thương lần thứ năm. Đó là cái đoạn đầu gối trái của anh đã bị dập bể bánh chè và một đoạn đùi trái dài một tấc. Lúc cưa chưa đứt xương, thường ngất đi trong tiếng lưỡi cưa can két 4 ngày sau, khi cơ thể thương còn đang đau quằn quại, chúng đưa anh lên phòng mổ, rút 180cc máu. Không biết chúng làm vậy với mục đích gì, để xét nghiệm xem trong người anh có chất gì đặc biệt khác người nên anh có khả năng chịu đựng đau đớn giỏi như vậy. Hay chúng rút máu để cho anh tàn lụi sức lực, không còn ý chí, nghị lực để chịu đau. Hay chúng lấy máu của anh để tiếp thêm máu cho ngài đại tá Mỹ thêm sức khỏe. Thương lại mê man bất tỉnh khi bị rút máu, sức lực suy kiệt, người anh tê dại vì đau đớn. Chúng rút máu anh để làm gì? Chỉ biết tội ác dã man ấy của chúng, trời đất sẽ không dung tha. Thường biết giờ phút gây cấn nhất đã đến. Cái nóng bừng sau vầng trán đã lấn át cái khô ở cổ. Điều cơ bản bây giờ không phải là mạng sống của anh có tồn tại hay không, mà là bọn chúng còn dở thủ đoạn gì, mình còn có thể vượt qua được hay không, còn kiểu nào nữa đây, và mình sẽ vượt qua như thế nào. Vượt khỏi các thử thách ác liệt này, mình có còn được trở về với đồng đội, với anh em? Hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Rút được bài học gì, thu được kinh nghiệm nào, dù có phải trả giá đắt, anh cũng trả. Trong con người anh, sự tận tụy với công việc được giao và lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng, với đảng là trước sau như một. Dù có hy sinh tính mạng, anh quyết không phản bội lời thề. Hầu như chỉ có thế thôi. Còn mọi sự cám dỗ, đe dọa, tra tấn của kẻ thù không thể làm cho anh dao động. Phải là con người thép, ý chí tinh thần tôi luyện cũng thành thép mới có sức chịu đựng như Nguyễn Văn Thương. Thương cố lết người ngồi dậy. Sau lần cưa chân thứ 5 và bị rút 180cc máu, anh càng kiệt sức. Miệng anh đắng nghét, ăn gì cho lại những mất mát, đau đớn, dồn dập của cơ thể như vậy. Tới hơn 10 ngày sau, vết cưa chưa lành, vẫn rỉ máu, thương vẫn đau tê tái, ốm tông teo da bọc xương, không còn ra hình người. Mỗi lần muốn ngồi dậy, thường lết người chống tay, nâng nửa người phía đầu trước, rồi gượng nâng nửa người phía dưới. Yếu quá, anh phải ngồi chống tay, hễ bỏ tay ra, làm gì là cơ thể đổ ập xuống. Cánh tay gãy rất yếu, chỉ phụ giúp cho cánh tay kia đỡ anh khi ngồi. Sau lần cưa chân thứ 5 cỡ 20 ngày sau, anh đã hơi quen quen với cảm giác bị cục giò. Anh ráng thích nghi với cảm giác đó. Mình còn tồn tại thế này là chúng nó đã thua, là mình đã thắng. Càng ngày, thường càng nhận thấy bọn cố vấn và đám tay sai lầm lì, hành động như cái máy. Tên trung tá Mỹ cố ra vẻ bình thản, nhưng bộ điệu lúng túng thiếu chủ động, thiếu tự nhiên. Đôi khi hắn to tiếng gắt gỏng sùm với cấp dưới. Tên thiếu tá Mỹ thì nhăn nhó, và có lần hắn gầm lên như điên với đồng bọn. Gã đại hàn thì vẫn hung hăng, cặp mắt vằn đỏ gườm gườm, nhưng nó không dám đánh vào chỗ xương lòi ra sau khi cưa nữa. Bọn ngụy nhung nhăn vòng ngoài, không thằng nào có mặt lúc lũ bác sĩ Mỹ cưa chân anh. Còn lão đại tá Ngụy thì có vẻ mất mặt. Chắc hắn thấy anh quả là một thỏi sắt khó gặm. Tên thiếu tá Xuân, cao liêu nghêu, có cái bảng tên đeo trên ngực, cũng không còn dữ tợn như trước. Hình như tất cả lũ chúng đều ngao ngán vì không thể ngờ vấp phải một con người cứng rắn đến như vậy. Giống như con tàu đã ngạo nghễ vượt đại dương mà đến gần bờ thì vấp phải tảng đá ngầm, bể cả thành tàu chìm nghiễm. 8. Đồng Chí Sơn. Có một bác sĩ lạ bước vội đến bên giường thương nói khẽ: "Tôi rất cảm phục đồng chí, cố giữ vững tinh thần nhé." "Anh ta là ai vậy?" "Chiêu hồi, mật vụ." "Phải chăng chúng thay đổi phương pháp, dùng một kẻ mạo nhận là đồng chí để lung lạc anh? Hãy cảnh giác." "Nhưng sao ánh mắt và giọng nói của anh ta lại chân thật và dịu hiền đến vậy? Anh ta nói tiếng Bắc và trông có vẻ trắng trẻo, trí thức." "Thôi, là ai thì cũng mặc, cứ cảnh giác, giữ vững tinh thần." Lúc này, Thương không còn biết hỏi ai, trò chuyện với ai, cũng không thể di chuyển, thôi đành chờ vậy. Ngày hôm sau, anh bác sĩ lạ kia lại tới, nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai, liền lên tiếng: "Đồng chí nghe đây, tôi là Nguyễn Trường Sơn, thượng úy, bác sĩ quân y, tôi người Hà Nội, bị bắt làm tù binh ngoài mặt trận. Chúng bắt tôi phục vụ trong bệnh viện dã chiến cứu chữa thương binh. Tôi rất cảm phục đồng chí. Tôi lên tiếng phản đối hành động dã man của chúng, nhưng không ăn thua gì. Tới đây, chúng còn định tháo khớp đồng chí. Tháo khớp là đồng chí không thể ngồi được, không thể sống nổi. Trong đội ngũ bác sĩ của chúng cũng có người phản đối. Tôi dặn đồng chí là nếu chúng tháo khớp, đồng chí cứ lên tiếng phản đối, tố cáo chúng hành động dã man, giết người, không được im lặng chịu đựng như các lần trước. Đồng chí phải đấu tranh. Tại sao đồng chí lại im lặng khi chúng cưa chân, im lặng khi chúng lấy máu? Phải lên tiếng phản đối kịch liệt, không được để nó tháo khớp, phải đấu tranh mạnh vào. Đồng chí nhớ lời tôi dặn nhé." Anh ta dúi vào tay Thương mấy viên thuốc. "Đồng chí uống mấy viên thuốc bổ này đi." Nói rồi vội vàng chào Thương và đi ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa, anh ta lại quay vào, nắm lấy tay Thương. "Có thể đồng chí chưa tin tôi. Tôi nhận làm việc ở đây và ít ra cũng giúp được ít nhiều cho các đồng chí chúng ta. Đồng chí nên nghe lời tôi. Tôi không hỏi bất cứ câu nào thuộc về bí mật của đồng chí. Chắc đồng chí cũng đã hiểu. Toàn bọn CIA Mỹ tra tấn, cưa chân đồng chí. Chúng không cho người Việt nào chứng kiến vì sợ sẽ lộ ra ngoài hành động dã man này. Bọn bác sĩ trẻ là những sinh viên y khoa Mỹ thực tập cũng sẽ thành nhân viên CIA Mỹ. Mỗi thành viên của chúng đều được đào tạo một nghề nào đó để làm vỏ bọc hoạt động tình báo. Ngay cả thằng phiên dịch trong phòng tra tấn đồng chí cũng là tình báo. Đồng chí có thừa kinh nghiệm cảnh giác và nghị lực chịu đựng, nhưng đồng chí phải lên tiếng đấu tranh, phản đối mạnh vào, không được im lặng chịu đựng như những lần trước nhé." Sơn nắm chặt tay Thương rồi vội vã bước ra. Một tình cảm mới trào lên trong người Thương. Từ ngày bị bắt, lần đầu tiên Thương được tiếp xúc với đồng chí của mình. Thương cảm thấy anh ta đúng là đồng chí. Anh Sơn khuyên anh, đồng thời cũng phê bình anh: "Tại sao anh không đấu tranh ư?" "Có chứ, anh đấu tranh tư tưởng để giữ vững lập trường trước cám dỗ, đấu tranh để chiến thắng mọi đau đớn. Có lẽ anh đã phạm sai lầm nào đó trong cách đấu tranh chăng? Anh chỉ nghĩ, tao đã thề hy sinh vì cách mạng, chết đã không sợ thì mọi sự mất mát, đau đớn của cơ thể có đáng là gì? Tha hồ chúng mày muốn làm gì thì làm, tao cũng không sợ." Thường đấu tranh như thế đấy. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn nói đúng. Thường thích thú vì ngẫu nhiên có sự trùng hợp tên đệm Trường Hân, Trường Sơn. Phải đấu tranh phản đối kẻ thù để chúng không thể hành hạ ta thêm được nữa. Đồng chí Sơn, hai chữ đồng chí khiến cho lòng Thương ấm lại. Đồng chí nói đúng quá, đồng chí giỏi quá, tôi xin nghe theo đồng chí. Miệng ngậm viên thuốc bổ của đồng chí Sơn đưa cho, chưa kịp tan, nhưng sức mạnh tinh thần đã ngấm, làm cho Thương thấy người khỏe hẳn ra. 9. Đe dọa tháo khớp. Tiếng bước chân rầm rập tiến vào phòng. Ngoài những bộ mặt cũ, còn thêm một bác sĩ thiếu tá Mỹ, một đại úy bác sĩ ngụy dáng bệ vệ, hơn chục sinh viên Mỹ và ngụy mới nửa bước vào. Có cả đồng chí Nguyễn Trường Sơn. Tên bác sĩ Mỹ giảng giải điều gì đó bằng tiếng Anh cho cả bọn nghe. Tên đại úy ngụy dịch lại: "Đây là một sinh vật mà sức đề kháng đã vượt xa khả năng chịu đựng của con người. Sắp tới đây, chúng ta sẽ làm phẫu thuật tháo khớp trên con người này. Anh ta không phản đối gì đâu." Thường liếc nhìn hàng người đứng vây quanh, nhiều khuôn mặt còn non choẹt. Anh nghe nói nơi này thường có sinh viên đến thực tập phẫu thuật, mà vật thí nghiệm thường là các chiến sĩ cách mạng kiên cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù. Giờ đây, chúng đang lấy thân thể anh ra để thí nghiệm. Có đứa háo hức nghe, bình thản trên nỗi đau của con người. Cũng có đứa tròn mắt ngạc nhiên. Có đứa lộ vẻ hốt hoảng sợ hãi trong ánh mắt. Bọn này rồi cũng sẽ trở thành loại người không có lương tâm, giống như lũ đồ tể đã cưa chân anh mà thôi. Thương nhìn đồng chí Sơn, ánh mắt Sơn như khẩn thiết nói với anh, đồng chí hãy bình tĩnh, nhớ lời tôi dặn. Thương chớp mắt, tỏ vẻ như đã hiểu. Cảm ơn đồng chí đã chỉ cho tôi biết phải đấu tranh như thế nào, tôi sẽ làm theo lời đồng chí. Thương vụt nói lớn, tôi phản đối hành động vô nhân đạo của các người, tôi phản đối mấy người tháo khớp chân tôi. Tôi phản đối việc sử dụng tù binh làm vật thí nghiệm của mấy người. Mấy tên bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên, chắc chúng không ngờ tên tù binh bằng thép từ trước tới giờ chỉ ngoan cố, im lặng chịu đựng, hôm nay lại lên tiếng phản đối quyết liệt như thế. Bác sĩ Sơn nói chen vào, nếu tháo khớp, con người này sẽ không sống nổi qua cuộc phẫu thuật, anh ta sẽ chết trên bàn mổ, và nếu có sống, cũng không ngồi được nữa. Tôi yêu cầu không được tháo khớp. Thằng đại úy Ngụy gườm gườm nhìn Sơn. Tháo khớp cho nó nằm suốt đời, không còn ngồi dậy được nữa. Sơn nói to, dân quyền của các ông để ở đâu? Hắn lại gần, nhìn tận mặt bác sĩ Sơn. Các anh cũng như nhau cả thôi, quyết hy sinh cho lý tưởng cách mạng, thì đây cũng là dịp để các anh thi thố tài năng hy sinh thôi mà. Tôi là bác sĩ, tôi có lương tâm của người thầy thuốc, tôi cứu người, chứ không giết người bằng tay nghề của mình. Tên đại úy vẫn nhìn Sơn bằng cặp mắt soi mói, đầu nó gật gật. Bất ngờ, tay hắn phất mạnh, một tên hộ pháp xông lại, túm áo Sơn lôi ra ngoài. Tên thiếu tá bác sĩ Mỹ cố giữ bình tĩnh chỉ trỏ giảng giải. Đoạn xương này rồi cũng sẽ nhiễm trùng. Tốt hơn hết là ta tháo khớp chân ở hông trái. Thương bật lên tiếng thét. Tôi phản đối tháo khớp, chân tôi không bị nhiễm trùng. Tôi phản đối bác sĩ Mỹ giả mang, dùng tôi làm vật thí nghiệm. Thương thấy trong người khỏe hẳn ra. Anh phản kháng mạnh mẽ vì có sự tiếp sức của đồng đội. Hình như những lời phản đối mạnh mẽ của anh cũng có tác dụng, nên tên bác sĩ Mỹ thần mặt vội vã bước ra. Thương cảm thấy đồng chí Sơn đúng là người của cách mạng. Chỉ có người của cách mạng mới biết sống vì người khác, có lương tâm, có lòng nhân ái. Đồng chí Sơn là bác sĩ, người thủ đô Hà Nội. Anh ấy đã được miền Bắc và Bác Hồ đào tạo ra. Anh ấy giỏi thật, tốt thật. Ngày hôm sau, bác sĩ Sơn tạt qua chỗ Thương, báo tin. Tổng nha an ninh vẫn ra lệnh tháo khớp đồng chí. Tôi đang cố tranh thủ tác động tụi bác sĩ Mỹ. Có người cũng không đồng ý với việc tháo khớp chân đồng chí. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng cưa chân đồng chí. Chúng nó nản rồi. Nếu vượt qua được thử thách này, đồng chí sẽ hoàn toàn chiến thắng. Chúng nó sẽ lập hồ sơ chuyển đồng chí thành tù binh rồi đưa về một trại giam nào đó. Tôi khâm phục và noi gương đồng chí. Thương nắm lấy bàn tay Sơn, siết mạnh. Đồng chí. Trường Sơn nhắc lại. Đồng chí. Thương nói nhanh. Đồng chí tìm cách liên lạc với tổ chức, báo tin rằng tôi vẫn còn sống. Tôi sẽ tiếp tục chịu đựng. Tôi sẽ vượt qua tất cả để trở về. Đồng chí là người biết rõ về tôi ở đây. Đồng chí là ân nhân, là người bạn đáng tin cậy của tôi, Sơn ạ. Thương nói chung chung như thế thôi. Nếu Sơn báo được tin này ra ngoài, hẳn các đồng chí mình biết ra sao và sẽ yên tâm hơn. Hình như Thương vẫn còn canh cánh bên lòng. Có thể không ai tin rằng anh đã phải chịu đựng vượt qua những lần tra tấn kinh khủng như thế. Biết đâu, kẻ địch chẳng xuyên tạc gây hoang mang, mất lòng tin nội bộ để hại mình, để ly gián anh em mình. Thương cảm động khi nghe Sơn nói. Tôi là nhân chứng, sau này tôi sẽ viết để vạch trần sự việc này ra. Viết về người chiến sĩ tuyệt vời dũng cảm đã không tiếc xương tiếc máu cho cuộc cách mạng này. Cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam ta đã sản sinh ra những con người như anh, những con người mà khó sử sách nào có thể ghi cho đủ, cho hết. Mình đi đây, mình sẽ chống lại chúng đến cùng. Đồng chí cố vượt lên nhé. Thương sung sướng quá, tự nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh cảm động thật sự. Lúc kẻ thù tra tấn anh, đau đớn đến tê dại, anh cũng chỉ cắn chặt hai hàm răng chịu đựng, không một tiếng kêu, không bộc lộ sự đau đớn ra ngoài. Bây giờ, trước lời nói chân thành của một đồng chí, người bạn mà anh rơi nước mắt, giọt nước mắt hiếm hoi của con người có nghị lực phi thường như anh, giọt nước mắt của con người đang xúc động mãnh liệt. Nguyễn Văn Thương lại phát hiện ra điều gì đó lý thú mới. Hà Nội kết nghĩa với Sài Gòn, Nguyễn Trường Hưng kết nghĩa với Nguyễn Trường Sơn. Niềm vui nở hoa trong tâm trí anh, Thương tưởng tượng đủ mọi thứ về tình bạn giữa hai người. Sau này hòa bình, bác sĩ Sơn sẽ điều trị cho Thương. Bác sĩ Sơn sẽ trình bày với tổ chức những gì đã chứng kiến về Thương. Thương sẽ mời Sơn về thăm quê, thăm gia đình, thăm má hai Kiều, thăm hai em vợ anh, thăm thằng Liêm con trai anh. Sơn sẽ kể cho mọi người, cho tất cả anh em đồng chí biết Thương đã chấp nhận để cho địch cưa chân như thế nào để bảo vệ bí mật của tổ chức đến cùng. Thương thấy tự hào vì mình được lòng tin của anh em, của đồng chí. Thương tưởng tượng sau này anh sẽ ra thủ đô Hà Nội, sẽ đến thăm nhà bố mẹ Sơn. Tiếc thay sau đó mấy hôm, Thương được tin bọn chúng đã đưa bác sĩ Sơn đi và đánh anh vỡ tim. Anh là một bác sĩ, một chàng trai Hà Nội trắng trẻo, thư sinh. Trong một trận chiến đấu, anh bị thương và giặc đã bắt được anh ở một bệnh xá của quân giải phóng. Bác sĩ Sơn chết khi trên môi còn nở một nụ cười chiến thắng. Sơn cảm thấy mình đã hành động đúng lúc, lên tiếng phản đối tụi bác sĩ Mỹ tháo khớp chân Thương. Sơn thấy mình xứng đáng với người chiến sĩ miền Nam thành đồng tổ quốc, đã chịu đựng để địch cưa dần hết hai chân để bảo vệ cách mạng. Chỉ tiếc rằng anh đã không thực hiện được ý nguyện của mình là sẽ viết về người chiến sĩ dũng cảm tuyệt vời Nguyễn Văn Thương. Sau này ra Bắc điều trị, Thương cố tìm gia đình Sơn nhưng không thấy. Bàn tay tàn bạo của mấy tên bác sĩ Mỹ thực tập, bác sĩ thiếu tá Mỹ CIA cũng phải nản dần. Lúc đầu khi cưa chân Thương, chúng còn thấy hăng hái. Lần thứ hai, chúng đã hơi ớn. Lần thứ ba, đã cảm thấy ghê sợ và chán nản. Cưa đến lần thứ mấy nữa mới có kết quả đây. Xương của tên tù binh này sao mà cứng thế? Máu thịt nó nát bấy mà sao lại chống lành đến vậy? Tên tù binh này gan lớn bằng trời, chỉ giãy giụa chứ không thèm thốt lên tiếng kêu la đau đớn. Hay nó không phải là người? Lại còn ánh mắt của một vài đồng nghiệp nhìn chúng chòng chọc như kết tội. Bàn tay vấy máu này cũng đã có lúc phải gớm tay rợn óc. Chúng không thể hiểu tại sao lại có con người bằng xương bằng thịt mà lại có sức chịu đựng phi thường như tên Việt Cộng này. 10. Tra tấn trước khi cưa chân lần thứ 6. Lại một lũ đầu trâu mặt ngựa kéo vào phòng. Những bộ mặt quen có, lạ có. Tên đại úy Ngụy phiên dịch nhăn nhở lên tiếng. Xin chào, mạnh giỏi chứ anh hai? Ông đã nhìn thấy cả, còn hỏi gì nữa? Tên Xuân, thiếu tá Tâm Lý Chiến nói chêm vào. Anh đừng nóng nảy. Chúng tôi cho anh biết vì vết thương của anh bị nhiễm trùng nên phải tháo khớp mới bảo toàn được tính mạng. Anh nghĩ sao? Các ông cưa chân tôi 5 lần, lại hút hết 180cc máu, còn chưa thấy đủ sao? Vết thương của tôi đâu có bị nhiễm trùng. Sao các ông lại nói nó bị nhiễm trùng nên phải tháo khớp? Tôi phản đối các ông đã hành động dã man vô nhân đạo với một người dân thường như tôi. Tên thiếu tá Mỹ cười gằn. Ông Hân sợ tháo khớp rồi sao? Nếu vậy, ông phải khai mau cho chúng tôi. Ông lựa chọn đi. Một là tháo khớp, hai là khai. Thương im lặng, phải dò xem chúng muốn gì đã. Đồng chí Sơn đã vận động mấy tên bác sĩ Mỹ không đồng tình với việc tháo khớp anh. Nhưng nếu như chúng cứ làm, thì mình cũng không thể có cách nào khác là chịu đựng. Nhớ lời dặn của đồng chí Sơn, Thương lại mở cuộc phản công. Tôi phản đối các ông tháo khớp tôi. Các ông không có lương tâm con người sao? Dân quyền các ông để ở đâu? Tên trung tá Mỹ có bàn tay hộ pháp đã mấy lần tra tấn anh sốt ruột gắt gỏng. Thôi, không nói nhiều. Muốn không tháo khớp thì hãy nghe tôi hỏi và trả lời cho chính xác. Ông là Nguyễn Văn Thương phải không? Im lặng. Tại sao mày không trả lời? Vậy là mày bằng lòng tháo khớp. Hãy ký tên vào đây. À, chúng muốn có chứng cứ pháp lý để che giấu tội ác. Đây chính là cách che giấu tội ác giết người của những tên bác sĩ Mỹ. Thương buông sỏng. Tôi không biết ký. Tôi phản đối. Các ông không được tháo khớp chân tôi. Không biết ký thì viết tên thôi. Khỏi ký. Biết chữ đâu mà viết. Tên trung tá nhếch mép cười nhạt. Không biết chữ thì điểm chỉ cũng được. Tôi đọc cho ông nghe người ta ghi gì trong tờ cam kết này nha. Thương khoát tay. Không điểm chỉ gì hết. Vết thương của tôi không bị nhiễm trùng. Tôi không cho các ông tháo khớp. Thế thôi. Tên đại tá tình báo Mỹ lắc đầu. Ông Tư Hiếu, tôi với ông tuy ở hai trận tuyến khác nhau, nhưng là đồng nghiệp. Từ đáy lòng, xin thú thực là tôi rất khâm phục ông. Nhưng tôi nghĩ là ông quá cứng nhắc. Ông có bao nhiêu cách để tự cứu mình? Ví dụ, trá hàng rồi tìm cách thoát thân, hay cứ hứa hẹn bâng quơ để hoãn các cuộc tra tấn. Lúc đó, các vết thương đã lành rồi, đâu phải cưa chân nữa. Thế nào? Tôi nói có đúng không? Thường thản nhiên trả lời, tôi là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính, mù chữ. Tôi có sao nói vậy, không biết nói ngoắt ngoéo. Vậy mày nghĩ hôm nay chúng tao sẽ làm gì mày? Làm gì thì tùy, nhưng không được tháo khớp chân của tôi. Tên đại tá quyết định, nếu vậy, ta nên chiều ý ông hơn. Nào! Thằng Mỹ hộ pháp cầm roi mây nhứ nhứ vào mặt Thương. Mày nói vết thương của mày sắp khỏi, không bị nhiễm trùng. Tao nói vết thương của mày nhiễm trùng, xem mày đúng hay tao đúng. Ngọn roi mây quất thật mạnh, vút, vút. Trúng vết thương đã lên da non ở đùi trái, Thương bật nảy người lên. Tên Mỹ trao roi cho tên đại hàng đứng cạnh. Tên này nhắm môi, giơ roi mây quật tiếp. Ngọn roi quái ác như lưỡi dao sắc băm dọc trên hai đoạn đùi còn lại. Thương quằn quại trong máu thịt tơi tả. Ngọn roi lại chuyển tiếp từ tay thằng này sang tay thằng khác. Thằng quất một roi, thằng quất hai roi, có thằng say máu quất ba bốn roi liền. Chúng thi nhau trổ tài trên ngọn roi mây đang quất vung vút vào thân thể người tù. Trong khi đánh, chúng không hỏi Thương câu nào. Mỗi thằng một nét mặt khác nhau, đứa hầm hầm và tức giận, đứa cười cợt hả hê, đứa lạnh như tiền. Cái khổ nhất của Thương lúc này là chúng không trói chặt anh, mà anh bị hai thằng Mỹ da đen đè chặt. Mỗi lần anh gồng phần thân thể còn lại, gầy đét và bé nhỏ, nghiêng người tránh đòn thì chúng lại ấn chặt anh xuống, xê dịch người anh, điều chỉnh cho hai mõm đùi cục nhô ra khỏi giường thành để hứng những đòn roi mây quật vào. Thương cắn chặt, chịu đựng, cho không bật ra tiếng kêu. Tên Mỹ hộ pháp không thèm lau những vết máu, những mẩu thịt vụn của Thương bắn dính trên người. Hắn gầm lên, các ngài thấy chưa, đã thấy cái gan của người Việt Cộng này chưa? Nó không kêu, không khóc, không van xin. Nếu đổi vị trí, các ngài có chịu đựng được như nó không? Chúng ta đã vấp phải một thỏi sắc hình người. Thôi nào, ta chuyển sang bước hai. Hắn hất hàm ra hiệu cho mấy tên bác sĩ. Các ông làm việc đi. Chúng nó tiêm thuốc, không hiểu thuốc gì mà Thương không mê, cũng không phải tỉnh. Đầu óc anh quay cuồng, trống rỗng. Rõ ràng anh nghe tiếng lưỡi cưa nghiến ken két vào xương đùi ở gần hông. Anh không cảm thấy đau. Bộ mặt những tên đao phủ đứng trước mặt anh nhòa đi. Anh không phân biệt rõ thằng nào là Mỹ, là Ngụy, thằng nào là Đại Hàng. Nhưng anh vẫn nhớ, chúng là kẻ thù. Mấy thằng cúi sát vào mặt Thương, vào tai Thương rỉ rả. Anh Tư Hiếu, anh có nhận ra tôi không? Đồng chí Thương, có cần nhắn tin về cho gia đình không? Công văn này, cần chuyển ngay nhé. Đầu óc đang mơ màng, mông lung, nhưng không hiểu sao, Thương vẫn nhận ra là chúng đang đóng kịch. Cố hỏi để đưa anh vào bẫy, hy vọng anh sẽ nói ra một điều gì đó sơ hở khi đầu óc không tỉnh táo. Chúng lại muốn anh lầm tưởng xung quanh là đồng chí để bộc lộ ra một vài dấu hiệu nào đó xác nhận anh là tình báo. Cái thứ thuốc quái quỷ này của Mỹ làm cho con người lâm vào tình trạng bay bổng, chơi vơi mà vẫn nhận biết lưỡi cưa thép đang cưa xương mình, vẫn nhận biết ngọn roi mây đang quật nát thân thể mình và vẫn nghĩ rằng mình phải trả lời câu hỏi của đồng chí mình. Nhưng có lẽ đã quen chịu đựng tra tấn và trả lời những câu hỏi nhắc đi nhắc lại nhiều lần thành quen miệng, quen nếp nghĩ nên thần kinh Thương vẫn vững vàng. Anh không bị mắc lừa, đầu lơ mơ, mắt mờ mờ, anh chỉ còn nhớ mỗi câu, không biết. Thứ vũ khí duy nhất còn lại lúc này là không biết, không biết, để đối phó với kẻ thù. Đồng chí Ba Trần hẹn gặp, sao đồng chí đến trễ thế? Không biết. Đồng chí gặp anh Ba ngày nào? Không biết. Anh Sáu Dân đang ở đâu? Không biết. Đồng chí mới được đề bạt lên cụm phó, phải khao anh em đi chớ. Tư Hiếu? Không biết. Tên anh là gì? Không biết. Có tiếng cười hô hố, thằng này khùng rồi, tên của mình mà cũng không biết sao. Nguyễn Văn Thương không nhớ là chúng đã rót vào tai anh những câu gì nữa và đã bao nhiêu lần anh lặp lại như cái máy. Không biết, không biết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh còn nghe thằng Trung tá Mỹ thốt lên: "Ôi một sinh vật bằng thép, chúng ta đã thua nó rồi." Suốt hai ngày, Thương bị chúng bỏ rơi, không hỏi han gì cả. 7 tháng trời trôi qua trong quằn quại, căng thẳng. Hôm nay, tuy không còn hai chân nữa, nhưng anh lại thấy lòng thanh thản lạ, vì anh đã chiến thắng. Câu nói của tên đại tá cứ nhắc đi nhắc lại trong óc anh: "Chúng ta đã thua nó rồi." Bước qua ngày thứ ba, bọn chúng đưa Thương đến một căn phòng khá lớn. Chúng đặt anh nằm trên giường kẽm. Xung quanh bày biện nhiều dụng cụ y khoa. Những tên Mỹ phục vụ trong phòng đều mặc blue trắng. Thương hiểu lời đe dọa của tên sĩ quan tình báo Mỹ giờ đây đã thành hiện thực. Thương bình tĩnh kỳ lạ. Anh biết rõ lần chịu đựng này là lần khẳng định. CIA Mỹ đã hoàn toàn thất bại trước anh, một chiến sĩ cách mạng kiên cường. Bọn chúng cột thân anh vào giường sắt chặt hơn những lần trước. Vừa xong thì tên sĩ quan Mỹ bước vào. Hắn hất mặt lên, nhìn soi mói vào Thương và gằn từng tiếng: "Ông Thương này, đây là giờ phút quyết định cho cuộc đời của ông. Hoặc là ông sẽ chết trong phòng thí nghiệm này, hoặc là ông còn sống, dù có tàn phế suốt đời. Bây giờ, chúng tôi không cần ông nữa. Đó là nói về nghiệp vụ điều tra. Nhưng chúng tôi đã tốn quá nhiều công sức với ông. Không nhẽ không khai thác ở ông được cái gì? Chắc ông rõ người Mỹ chúng tôi giàu có hơn người là do sự tính toán chi li như vậy. Cho nên bây giờ, chúng tôi chuyển sang cho giới y khoa nghiên cứu." Nghĩ lấy hơi, mắt vẫn lừ lừ nhìn Thương, tên trung tá Mỹ nói tiếp: "Binh lính Mỹ qua Việt Nam ở lâu thường hay bị thấp khớp vì không quen khí hậu ẩm ướt. Điều trị bệnh này lại rất khó, nên nhờ ông giúp cho chúng tôi hai điều cần nghiên cứu. Một là sự thoái hóa chất nhờn ở các khớp. Hai là sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh thấp khớp và sự phá hoại khớp của chúng. Khớp chân của ông quả là thuận lợi cho chúng tôi thí nghiệm. Vì lần cưa chân trước, chúng tôi đã phát hiện đoạn đầu gối trái của ông có bệnh thấp khớp. Đây âu cũng là một sự đóng góp cho khoa học. Nhưng nếu không muốn vậy, ông chỉ cần đủ thời gian hợp tác với chúng tôi sẽ cho ngưng ngay cuộc thử nghiệm." Nói đến đây, hắn ngưng lại, cúi mặt bước từng bước ngắn quanh giường Thương. Có lẽ hắn đã sợ sự thật, sợ cặp mắt nảy lửa căm thù của Thương đang nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến cho hắn hoảng hốt. Thương hét to: "Quân vô nhân đạo, chúng bay đều là lũ cướp nước, sang đây gây tội ác, giết hại dân lành, rồi chúng bay sẽ phải đền tội. Cả thế giới sẽ lên án chúng mày tháo khớp tao, đưa tao ra làm vật thí nghiệm." Rồi anh cười lớn: "Chúng mày có làm gì tao thì chúng mày cũng thua thôi." Tên sĩ quan Mỹ tái mặt, hắn gằn giọng nói với mấy tên bác sĩ: "Nào, bắt đầu, vào việc thôi." Thường loáng thoáng nghe hắn ra lệnh: "Cưa tiếp, chỉ chừa lại 7 phân xương đùi." Chúng tiếp tục cưa, Thường vùi tất cả đau đớn vào cơn mê. Sau 3 ngày, Thường tỉnh lại. Thường thấy chúng đã băng bó chặt cả bên hông. Anh cũng không hiểu là chúng cưa hay tháo khớp nữa, chỉ thấy đau nhức nhối, tê dại toàn thân. Đoạn đùi trái của anh đã bị cắt cục sát tới hông. Bọn chúng đưa anh vào bệnh viện Cộng Hòa, giao cho đám bác sĩ Ngụy điều trị. Vào đây, anh vẫn còn lúc mê lúc tỉnh. Vết cưa đùi trái sát hông quá sâu, quá lớn, lại nhiều bàn tay thực tập sờ mó vào nên đã nhiễm trùng. Lần cưa thứ 6, chúng đã cắt hết đùi trái của anh. Anh vẫn còn sống, nhưng thể xác hao mòn. Vết lõm khi bị búa đập trên đỉnh đầu thường đau nhất. Anh vẫn sống. Con người mà CIA Mỹ gọi là một sinh vật bằng thép vẫn sống. Thật là một điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. 11. Ôi, một sinh vật bằng thép. Chúng tôi đã thua ông. Trong căn phòng khá sang trọng, có mặt mấy tên sĩ quan cao cấp Mỹ. Thường nằm trên cán đặt ở giữa phòng do mấy tên lính cán tới. Anh đã tỉnh sau hơn một tuần lễ sốt cao đến mê man. Bọn chúng tiếp tục điều trị cho vết cưa lành lại. Sau đợt tra tấn và cưa chân lần thứ 6, giờ đây Thường chỉ nằm trên cán, người tông teo, nhỏ xíu như bộ xương không còn chân. Người nào có lương tâm trông thấy thân hình của anh như vậy mà không xót xa, chắc kẻ ấy không còn là con người. Thường chưa thể tự ngồi dậy được, nhưng anh thấy không còn đau như trước. đầu óc anh đã tỉnh táo trở lại sau cơn sốt kéo dài. Anh chưa biết lần này chúng đưa mình lên để lại diễn tiếp trò gì nữa đây. Tên trung tá Mỹ hôm nay trông rất lạ, mặt mũi sáng sủa, lịch sự hẳn ra. Bộ mặt hắn dễ thay đổi thật, lúc tra tấn thương, trông nó như một con ác quỷ, vậy mà lúc này, trông nó nhũng nhặn làm sao. Hắn nhìn thương một lúc không nói gì, rồi quay vào bàn ngồi viết. Viết được một lúc, hắn đứng lên đi đi lại lại, tên đại úy nhìn theo tên trung tá và im lặng lắc đầu. Hai tên sĩ quan cũng nhìn theo, không biết chúng nghĩ gì mà tất cả đều im lặng. Bỗng tên trung tá Mỹ lại gần thương, nhìn khá lâu vào cơ thể chỉ còn một nửa của anh rồi nói khẽ. Ông là một sinh vật bằng thép, thử sức nhau suốt 7 tháng nay, chúng tôi đã thua ông. Nét mặt hắn tỏ ra thiểu não, thất vọng đến thảm hại. Có lẽ đến lúc này, hắn ta mới thực sự trở lại là con người.